Quê mẹ, tác giả Thanh Tịnh, người đọc Ngô Hồng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Quê mẹ. Chiều chiều ra đứng cửa sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều. Cô Thảo ra lấy chồng đã 3 năm. Anh Vận, chồng cô, hiện làm hương thơ ở làng Mỹ Lý. Anh Vận trước kia có theo học chữ quốc ngữ, nhưng đã 2 năm thi yếu lược không đậu, nên anh ta lại thôi. Qua năm sau, dân trong xóm bầu anh ta lên làm hương thơ trong làng. Ngày nào, anh cũng đi nhà này qua nhà khác phát thư, rồi chiều đến lại phải ra tận đình để lấy hòm thư đem lên huyện. Công việc của anh tuy vất vả, nhưng lương tháng, hay nói cho đúng lương năm của anh, trông ít quá. Làng chỉ trích cho anh ta 2 mẫu ruộng công và 5 đồng bạc để làm tiền lộ phí. Nhưng 5 đồng ấy thì không bao giờ anh nhận được, vì các viên chức việc đã khéo léo trừ với món tiền phải đóng siêu này thuế khác gần hết. Nhưng ở vùng quê, được một chức nghiệp như thế, anh Vận cũng cho là danh giá lắm. Và bà Lại, mẹ anh Vận, lúc nói chuyện với những người quen, cũng không quên tự hào được một người con ra đảm đương việc làng, việc nước. Cô Thảo ra lấy chồng, vốn liếng không có nên không đi buôn bán gì hết. Cả nhà chỉ trông vào 1 mẫu ruộng tranh và 2 mẫu ruộng làng để sống năm này tháng khác. Chiều hôm ấy, lúc thoáng thấy bóng chồng đi về đến cổng, cô Thảo liền vội vàng ấm con ra để đón. Thấy anh Vận ra dáng mệt nhọc nên cô ta chưa dám hỏi gì hết. Vào tới sân, anh Vận liền đến ngồi trên cái chõng. Cô Thảo để con ngồi một bên chồng, rồi đột ngột chỉ cây thanh trà bên bờ hè, nói khẽ. Cây thanh trà mới đấy mà đã có trái rồi cậu ạ. Anh Vận để con ngồi trên chân, rồi cúi đầu xuống nhìn mặt con dịu lời đáp. Thế à? Cây thanh trà ấy trông dáng khô khan, không ngờ lại giống tốt. Cô Thảo ghé ngồi một bên chồng, nói tiếp. Cây thanh trà ấy tôi đem từ bên nhà qua đây, mới 2 năm đã có trái ăn được, kể cũng nhanh thật. Anh Vận như sực nhớ một việc gì, nhìn vợ hỏi vội. Tôi nhớ ra rồi, hôm ấy là ngày giỗ ông bên mợ, mợ về làng ăn giỗ, rồi đem cây thanh trà ấy qua cho tôi. Tôi cũng quên lúc ấy mợ đã có thằng lụn chưa? Rồi, nhưng nó mới được 3 tháng. Mà tôi quên giỗ ông nhằm ngày mấy? Cô Thảo nhìn chồng mỉm cười. Được vài ông rể quý như cậu, thì ngày giỗ của nhà tôi cũng không khỏi hương tàn bàn lạnh. Giỗ ông nhằm một ngày dễ nhớ nhất mà cậu cũng quên. Anh Vận như nhớ lại được, gật đầu lia lịa. Thôi, tôi nhớ được rồi, giỗ ông vào tiết trung thu phải không mợ? Không phải, vào ngày rằm tháng 8. Anh Vận lớn tiếng cười vang, làm cho thằng lụn cũng phải ngẩng mặt lên nhìn ngơ ngác. Rõ ngớ ngẩn như đàn bà, tiết trung thu hay rằm tháng 8 có gì khác nhau? Có khác là người hay chữ họ thường gọi tiết trung thu, còn người ít hay chữ thì gọi rằm tháng 8. Cô Thảo nhìn chồng mỉm cười. Người hay chữ với lại người ít hay chữ, thì cậu cứ nói người thông với người dốt có được không? Thật ra thì anh Vận cũng có ý nói người hay chữ với người dốt, nhưng lại sợ làm mếch lòng vợ. Anh Vận nhìn ra trước cổng yên lặng. Thằng lụn cũng muốn tụt xuống đất để đùa với con mèo con đang đi qua gần đấy. Cô Thảo vào nhà thắp đèn rồi lại trở ra ngồi chỗ cũ. Mảnh trăng trong lúc ấy đã bắt đầu chiếu ánh sáng dịu dàng qua hàng tre trước cổng. Trông thấy ánh trăng, anh Vận quay lại hỏi vợ. Hôm nay đã mấy rồi mà trăng sáng quá? Ngày 13. Anh Vận thả 2 chân xuống chõng nhìn vợ ngơ ngác. Thế ngày mốt là ngày giỗ ông rồi à? Và ngày mai là ngày mợ phải về làng? Cô Thảo cúi đầu nhìn xuống đất đáp khẽ. Phải. Anh Vận đưa tay lên gãi đầu. Thật tôi vô tình quá, ngày kỵ đã gần đến mà cũng quên. Cô Thảo ngồi yên lặng, không đáp. Thật ra tối hôm ấy, cô muốn xin chồng về làng giỗ ông, nhưng cô không muốn nói thẳng.
Cô tự nghĩ nhắc chồng ngày giỗ ở nhà mình là một việc chướng lắm. Thật tự nhiên để cho chồng nhớ lại thì hơn. Nhưng mãi đến chiều cũng không nghe chồng nói gì, nên cô phải mượn đến chuyện cây thanh trà để nhắc xa xôi cho chồng nhớ. Tối hôm ấy, cơm nước xong xuôi, anh Vận liền đến xin mẹ cho vợ về làng ăn giỗ. Bà lại nhìn cô Thảo đang ẵm con đứng tựa bên cột, bảo khẽ. Ừ, về thì về, nhưng bên nhà ngày mai giỗ ai mà tôi cũng quên phát đi rồi. Thưa mẹ, giỗ ông con. Thế à? Nghĩ một lát, bà ta nói tiếp. Mai mợ chắc phải về làng sớm, lúc ấy có lẽ tôi cũng chưa dậy. Vậy tối nay mợ ra ngoài vườn cắt một buồng chuối mật, buồng chuối gần bên cái giếng ấy, để về giỗ ông. Năm nay tôi bận việc nhà quá, chắc qua không được. Thôi, nhờ trời năm khác. Nói xong, bà lại lách bàn tay vào túi yếm, lấy ra một hào xu, rồi đưa cho cô Thảo. Thôi, cho mợ một hào để đi đò, và nhớ, chớ để em ngồi nhìn xuống mặt nước. Cô Thảo vội vàng đỡ con xuống, đưa hai tay nhận tiền tỏ ra vẻ sung sướng. Trước khi đi ngủ, anh Vận cũng chạy quanh xóm mượn chỗ này chỗ khác cho cô Thảo thêm 4 hào nữa. Tối hôm ấy, cô Thảo không đi ngủ sớm. Cô đặt con ngủ yên bên chồng, xong lại lật đật xách dao ra sau vườn chuối. Loay hoay một lúc lâu, cô mới đem được buồng chuối mật vào nhà. Cô đem để vào một góc thật kín, vì cô sợ nửa đêm chuột đến khởi. Xong rồi, cô mới qua bên nhà cô Thị mượn đôi hoa tai vàng và cái nón lá mới. Sắp đặt đâu đó xong xuôi, cô mới lên giường nằm ngủ. Trời tờ mờ sáng, cô Thảo đã trở dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách xa làng Mỹ Lý hơn 15 cây số, vì vậy nên mỗi năm cô chỉ được về làng chừng 2-3 lượt là nhiều. Xưa kia, cô từng qua lại làng Mỹ Lý ngày một để bán gạo. Nhưng sau lúc cô ra lấy chồng thì quê nhà đối với cô đã là nơi xa lạ. Qua những con đường mòn chạy nấp theo bờ ruộng, cô lại nhớ đến quãng đời bán gạo của cô ngày trước. Trong trí cô hiện ra lần lần hình ảnh của cô Thu, cô Nguyệt, cô Hương, những cô bạn mà trước kia cô cho là thân nhất. Nhưng đời các cô ấy cũng như cô, nghĩa là cũng có chồng, có con, và quãng đời làm dâu cũng vất vả, cũng phẳng lặng như nhau hết. Đi chưa được 4 cây số, cô Thảo đã thấy mỏi. Cô tự nhận thấy sức cô yếu hơn trước nhiều lắm. Cô muốn đi đò cho đỡ chân, nhưng sực nhớ đến những món quà cần phải cho em, cô lại gắng gượng đi nhanh hơn trước. Qua khỏi đầu làng Duyên Hải thì cô Thảo gặp cô Đài, người bạn cùng làng thường chơi với cô ngày trước. Cô Thảo nhờ cô bạn gánh hộ buồng chuối mật và mấy gói bánh mua bên chợ Kỳ Lâm. Cô Đài vui vẻ nhận lời ngay. Vào quán nước ở gần đấy nghỉ một chốc, hai cô lại cùng nhau lên đường, chuyện trò không ngớt. Về đến làng, cô Thảo gặp ai cũng đón chào niềm nở, lòng cô lúc ấy nhẹ nhàng và sung sướng lắm. Còn họ gặp cô đi đằng xa đã kêu réo lên om sòm như gặp được người sống lại. Họ hỏi thăm cô chuyện này chuyện khác, đích là để xem cô ăn mặc độ dày có khá hơn trước không. Cô Thảo thấy người làng chào hỏi mình vồn vã nên đáp lại vui vẻ. Cô ta không quên lấy cái nón xuống, giả vờ quạt vào mình để mấy người đứng chung quanh được thấy đôi hoa tai vàng của cô. Đến chiều hôm ấy thì cô về đến nhà. Mấy cậu em đua nhau ra níu áo chị. Cô Thảo xoa đầu đứa này, đỡ cằm đứa khác, nụ cười trên môi cô không khi nào tắt. Chồng thấy mẹ trong nhà đi ra, cô mừng quá. Cô chạy lại, đứng bên mẹ, cảm động quá, đến rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, cô đưa thằng Lụn cho mẹ ấm, rồi đi thẳng vào nhà để chào những người quen biết. Bà Vạn cứ cuống quýt bên cháu, bên con, quên cả ngày giờ. Bà giới thiệu cô Thảo với người này người khác, bà nhắc đến chuyện cô Thảo lúc còn 5-6 tuổi. Kể đến đoạn nào, bà cũng có ý khoe cô Thảo đức hạnh và khôn ngoan đủ thứ. Bà nói mãi mà không biết chung quanh bà, không ai nghe hết. Sung sướng nhất là cô gái có chồng về nhà mẹ. Cô Thảo tuy về giỗ ông nhưng không làm gì hết. Cô vào phòng mẹ nằm ngủ cả buổi chiều, mãi đến lúc gần cúng cô mới chịu đi ra ngoài. Lúc cô đứng lễ thì ông Vạn thân sinh cô vuốt sâu cười nói. còn phải lễ thế phần chồng con nữa. Nó làm gì bên ấy mà không qua? Cô Thảo sau khi đi thụt lùi ra khỏi chiếu mới khẽ đáp. Dạ, nhà con mắc việc quan. Cô Khuê, chị em chú bác với cô Thảo đứng gần đấy, chề môi nói tiếp. Thư đồ làm hương thơ mỗi năm được làm 2 mẫu ruộng công, mà cũng gọi là việc quan. Ai nấy đều nghe thấy, nhưng không ai cãi lại. Ông Vạn đứng cúi đầu xuống hơi ngượng, còn cô Thảo gương mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn xuống bếp. Nhưng ngay lúc ấy, cô lại gặp cặp mắt của mẹ đang nhìn cô chòng chọc. Cô đau lòng quá, đến để 2 dòng lệ chảy dài trên má. Sáng hôm sau, cúng cơm sáng xong xuôi, cô Thảo lại sắm sửa đi qua làng Mỹ Lý. Cô gọi mấy em đến gần, rồi cho mỗi đứa 5 xu. Trong nhà ai cũng khen cô rộng rãi và biết thương em, nên cô vui sướng lắm. Đang lúc cao hứng, cô còn hứa sẽ gửi cho mẹ một cặp áo quần mới để mặc Tết nữa. Nhưng chính cô cũng không biết sẽ lấy đâu ra cặp áo quần ấy. Chỉ trong nháy mắt, cô Thảo đã phân phát tất cả số tiền cô đã dành dụm trong 1 năm. Lúc sắp sửa lên đường, bà Vạn đưa cho cô nửa con gà và 1 gói xôi để đem về biếu nhà chồng. Lúc ra đi, cô cảm động quá, đứng bên mẹ và mấy đứa em khóc nức nở. Về nhà chồng, cô Thảo lại làm việc từ mai đến chiều tối tăm cả mày mặt. Lúc nào cô cũng nhớ đến mẹ nghèo, đến em thơ, nhưng nhớ thì lòng cô lại bùi ngùi, trí cô lại bận rộn. Rồi chiều chiều, gặp những lúc nhàn rỗi, cô lại ra đứng cửa sau, vơ vẩn nhìn về làng Quận Lão. Nhưng làng Quận Lão ẩn sau đám tre xanh đã kéo một gạch đen dài trên ven đồi xa thẳm. Tôi đi học. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tự trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy, nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ, cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự đổi thay lớn. Hôm nay tôi đi học. Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa. Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ chạc bằng tôi, áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thấy thèm. 2 quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt. Nhưng 1 quyển vở cũng sạch ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều, lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết. Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi. Mẹ đưa bút thước cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm. Thôi, để mẹ nắm cũng được. Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này, chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Trước sân trường làng Mỹ Lý dày đặc cả người, người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường 1 lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao giáo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác, trước mặt tôi, trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa An. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Sau một hồi chống thúc dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. Cảm thấy mình chơ vơ là lúc này, vì chung quanh là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi, các cậu chỉ theo sức mạnh, kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa, vì hai chân các cậu cứ rành ràng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này, toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. Ông Đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đến đứng trước lớp 3 trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông Đốc. Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn, ông Đốc nhìn chúng tôi nói sẽ. Thế là các em được vào lớp 5, các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời, cũng may là có một tiếng dạ gian của phụ huynh đáp lại. Ông Đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò trong lớp 3 cũng đua nhau quay đầu nhìn ra, và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những phút này, chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết, vì vậy đã lúng túng, chúng tôi càng lúng túng hơn. Ông Đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói, "Thôi, các em lên đứng đây sắp hàng để vào lớp học." Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cánh tay của người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với con mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc, tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. Ông Đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi. Các em đừng khóc, chiều nay các em được về nhà cơ mà, và ngày mai lại được nghỉ cả ngày nữa. Sau khi thấy 28 cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông Đốc liền ra dấu cho chúng tôi đi vào lớp 5. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt tươi cười, đang đón chúng tôi trước cửa lớp. Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này, tôi cũng lấy làm lạ. Vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng Lệ Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. Một mùi hương lạ xông lên trong lớp, trông hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận, rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn, tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá, đến tôi cũng không dám tin là có thật. Một con chim liệng đến đứng bên cửa sổ, hót mấy tiếng, rụt rè rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim, một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn, chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đánh vần học. Bài tập viết. Tôi đi học. Tình trong câu hát. Một buổi chiều vàng rộng mênh mông, trên dòng sông hẹp, hai chiếc thuyền như cố theo nhau ráo riết. Chiếc trước nhỏ, dáng mảnh khảnh, mình thon, chỉ được một cánh buồm nâu hình tam giác. Chiếc sau trông mạnh mẽ, gỗ láng và mui cao. Phía trước lại có hai cánh buồm uốn phồng thật cong như nuốt gió. Hai chiếc thuyền cứ thong thả lướt nhẹ trên dòng sông cách nhau chừng vài trăm thước. Nhưng trước kia, hai chiếc ấy đã cùng đi từ một bến. Chiều hôm ấy, nghe nắng đã bớt màu vàng gay gắt và gió đông nam bắt đầu nổi sau độn cát chùa Quang, anh Đạt từ từ cho lui thuyền ra khỏi bến. Anh đã lãnh được một chuyến khoai khô trở về huyện Quảng. Giữa cảnh hỗn độn của bến Bao Vịnh, thuyền sắt ngổn ngang và lái xây đủ hướng, anh Đạt chịu khó lắm mới lần được thuyền mình ra giữa dòng sông. Ngay lúc ấy, anh nhận thấy ở phía xa, gần bến đá, một chiếc thuyền buồm nâu cũng từ từ quay lái. Đạt mừng thầm vì được một chiếc thuyền đi cùng sông không khác gì gặp một người bạn đi cùng đường. Giữa cảnh đêm hôm, họ sẽ đem câu hát ra hỏi chuyện nhau cho sông đỡ dài, đêm đỡ vắng. Đó gần như một cái lệ chung của khách thuyền bè sống trên mặt nước. Câu hát của họ thường do sự biện bạch thật nhanh và thật sáng, tả được chuyện nhà rõ ràng và mạch lạc không kém gì chuyện bông lông. Nhưng đẹp và hay nhất là câu chuyện tình, vì về mặt này họ rất thạo. Họ tả một cách hồn nhiên nỗi cô đơn của lòng họ. Lắm lúc, họ còn mượn cảnh nước mây để câu chuyện tình thêm thanh thú. Từng ấy chuyện, họ thu gọn trong câu hò máy đẩy, văng vẳng kéo dài như tiếng chuông ngân quyến gió hay rì rền như tiếng nức nở của vọng phu. Câu hát trên dòng sông đã là lối giới thiệu thầm của hai tâm hồn xa lạ hay mầu chuyện đời góp nhặt trao đổi cho nhau. Lệ thường, hễ nhiều con thuyền trôi trên sông vắng hay nhiều phá dài là câu hò trao qua đáp lại đã vọng vang ra theo chiều gió. Cũng có khi một chiếc thuyền cô độc lướt nhẹ theo dòng sông, khách thuyền chỉ biết vu vơ thả câu hò ra giữa bầu trời cao rộng. Rồi trong bờ vắng hay giữa sông sương, vài tiếng hò như bắt được tiếng lòng xa xôi, vội vàng đáp lại. Người ta cứ thả tiếng hò ra như để làm quen với tiếng hò khác, và thỉnh thoảng trong bóng tối của đêm mưa, người ta lại được nghe tiếng hò năm trước. Tiếng hát từ đó lại đổ dồn để kể cho nhau nghe sự thay đổi của mấy năm xa cách. Và lắm lần người ta đã khóc thầm vì hy vọng của xa xưa đã tắt hẳn, hay câu hẹn hò năm trước đã bị quên lãng giữa cảnh chồng con. Gặp nhau trên dòng sông có khi vài ba canh tiếp, nhưng bỗng đột ngột người ta sẽ bến xa nhau. Nhưng họ cũng hy vọng chờ và mong gặp nhau trên một phương sông vô định. Vì dầu không biết mặt nhau, nhưng giọng hò và điệu tứ họ đã quen nhau rất chặt. Rồi đời này qua kiếp khác, khách của mặt nước cũng chỉ biết tìm tình đời trong câu hát giữa dòng sông. Đạt quá vợ đã lâu, ngày tháng chỉ biết đưa thuyền để nuôi con dại. Vợ Đạt ngày xưa là một cô lái thuyền ở làng Vĩnh Trị. Hôm ấy trời gió lớn và sắp nổi cơn giông, thuyền Đạt và thuyền Liên tên vợ Đạt phải ghé vào bờ để núp bóng. Đã quen nhau từ trước trong câu hát vẳng trên sông nên lúc gặp nhau, Đạt, Liên không biết ngượng ngùng gì nữa. Câu chuyện tình liền bắt đầu thủ thỉ. Trên hai con thuyền tình cờ sóng đã thúc lại gần nhau. Liên say sưa cúi đầu nhìn mặt nước, đành câm lặng vì không nói được nên lời. Cách hai tháng sau, Đạt lấy Liên và lễ cưới đã cử hành trên một nhóm thuyền kết lại. Vì thuyền đã là gia đình của họ, dòng sông là nơi họ qua về, và muôn bến chỉ là nơi ở tạm. Lễ cưới của Đạt Liên cũng như tất cả những người sống trên thuyền không ngờ đã được một tình thơ tươi sáng. Liên với một nhóm thuyền của bạn bè và thân thích đến đậu trước cửa bến nứa làng Vân, vì chính nơi ấy xưa kia người gặp gỡ. 3 giờ sau, một toán thuyền trên 15 chiếc về họ hàng Đạt đến vây đậu chung quanh. Toàn thuyền buôn bán hay làm ăn cả, nhưng hôm ấy họ cũng gắng trang hoàng và lau chùi sạch sẽ. Giữa đêm, họ đem đèn ra thắp chung quanh bong và treo một ngọn đèn khá lớn lên cột buồm, xa trông như một cụm chiến thuyền của thời xa cũ. Họ bày ra ăn uống rất vui vẻ và có lệ hay hay là đổi thuyền nhau để ngồi. Họ thường thắp đèn thật nhiều chứ không đốt pháo, vì họ cho tốn tiền và cũng không thêm gì được cuộc vui. Nói chuyện đến nửa đêm thì họ nhổ xào giải tán, chỉ để lại hai chiếc thuyền của Đạt và Liên. Trong lúc thấy đám thuyền từ từ xa bến, Đạt tự nhiên vui vẻ cất tiếng hát vọng lên như tiễn biệt. Liên đứng nép bên cạnh chồng nhìn đám thuyền trôi, buồn rầu tiếp theo mấy tiếng hò dài nghe não ruột. Bên đám thuyền kia, người của hai họ cùng cất tiếng hát vang lên một lần như đáp lại. Tiếng hát của hai bên cứ nhỏ dần, sau cùng chỉ để nghe mơ màng như tiếng thoảng. Đám đèn xa rồi mờ mãi để lần dần trong cụm sao đỏ phía chân sông. Không biết nghĩ gì, Liên tựa đầu trên vai chồng nhìn dòng nước mênh mang thổn thức. Từ đó, trên giải phá Tam Giang, hai chiếc thuyền của Đạt Liên cứ kèm nhau theo mãi. Ở với nhau gần 3 năm, Liên sinh được một đứa con gái. Nhưng trong kỳ thai sản ấy, Liên bỏ mạng ở nhà thương. Đạt chôn cất vợ xong, liền bồng con về sống lại cuộc đời cô quạnh. Giọng hát của Đạt từ đó lẻ bầy, nghe não nùng như oán khóc. Rồi trong khoảng mấy tháng đầu, hễ có dịp chèo thuyền đi xa, Đạt lại nối dây kéo thuyền của Liên đi theo. Trong thuyền ấy, chỉ để độc một bát hương khói tỏa ra nghi ngút. Thuyền của Đạt đi đến đâu, người ta liền đổ dồn ra bờ đứng xem. Đạt vẫn thản nhiên cất giọng hò lanh lành, gương mặt quá đau khổ đến lạnh lùng như người chờ đám ma. Nhưng sau nghe mẹ phân phải trái, Đạt liền bán chiếc thuyền của Liên đi và giao con gái cho mẹ nuôi. Đạt đã bớt sầu muộn và nghề làm ăn xuôi ngược đã bắt Đạt quên dần Liên. Nhưng chiều hôm ấy, lúc cho thuyền rời khỏi bến, Đạt tình cờ sống lại cảnh của thời xưa. Trước mặt Đạt, một chiếc thuyền ai đang rẽ nước giống hệt với thuyền Liên. Lòng Đạt bồi hồi một cách lạ. Đạt kéo thêm một buồm nữa để đuổi theo, và chính Đạt cũng không biết để làm gì. Nhưng thuyền Đạt mũi lún và đầy khoai nên không thể nào lướt nhanh hơn được. Trái lại, chiếc thuyền trước chạy như bay thấp thoáng trong chiều sương, trông như bóng nhạn. Đạt liệu bề không theo kịp, liền cất tiếng hát hỏi thăm. Thuyền ai chơi trước, cho tôi lướt đến cùng, chiều đã về trời đất mông lung. Phải duyên thì xích lại cho đỡ não nùng tiếng xương. Giọng hát cất lên thật cao rồi hạ xuống từ từ như than vãn, như kể lể. Trên lái thuyền đi trước bỗng nổi bật bóng một thiếu nữ mặc áo nối dài, quay đầu nhìn phía sau một lát rồi đáp. Trời một vùng đêm dài không hạn, mượn gió chiều hỏi bạn ngàn sông, thân em là gái chưa chồng, tư duyên có chắc như dòng nước không? Đạt giật mình tưởng như tiếng hò của Liên ngày trước, vì cũng một giọng hò trong trèo và hơi dài, câu dứt gọn và đưa sinh như sương tỏa. Đạt nghĩ ngay đến mấy cô lái thuyền làng Vĩnh Trị, người cùng làng với Liên, vì tuy khác tiếng khác câu nhưng mỗi làng có một cách hò riêng không sao lầm lẫn được. Và cũng riêng giọng hò ở mặt phá là rộng và lan dài, chứ không thanh thoát. Đạt đã sống nhiều năm ở mặt phá nên phân biệt giọng hò thạo lắm. Đạt còn biết làng nào ở khúc phá hẹp là giọng hò làng ấy ngắn và trong, còn những khoảng phá rộng lại hôn đúc được giọng hò nghe trầm và mạnh. Chiều nay Đạt thao thức trước giọng hò Vĩnh Trị vì lòng Đạt bàng hoàng nhớ đến Liên. Chiều đã phai bớt màu hồng và dần dần tối sẫm, nhưng giữa mặt sông trời còn sáng hơn làng mạc. Vài ba ngọn đèn dầu thấp thoáng rung rinh trong hàng cây đen. Thấy bóng thuyền lướt trên sông, một con chó đứng trên bờ nhìn theo sủa vu vơ. 2 giờ sau, hai con thuyền đã ra đến phá. Trăng đã lên cao sau đồi cát trắng. Hơi nước tỏa ra mặn mặn, bốc trong gió mát thổi vi vu. Mặt phá rộng mênh mông lấp loáng ánh trăng vàng trông rất đẹp. Hai con thuyền vẫn đuổi nhau như cũ, xa trông như cặp nhạn lướt trên hồ. Đạt hát giọng thoang thoảng đưa ra như tiếng thở. Tiếng đáp của cô lái thuyền phía trước có vẻ quyến luyến và ý vị hơn. Đạt kéo dây lèo cho con buồm thật căng để lướt nhanh hơn trước. Qua làng Thế Chi, gà xa xa đã eo óc gáy canh tư. Giữa vùng trời bảng làng, lòng Đạt và cô gái không quen đã bắt đầu gặp gỡ. Câu hát đã đổi ra tình tứ, điệu trầm và nghe cảm như tiếng suối rừng khuya. Dòng phá đến làng Kế Môn dần dần thu hẹp lại để sau cùng chia hẳn khúc ba sông. Đạt đang hồi hộp lo sợ thì chiếc thuyền trước đã quay mũi về phía Kim Long. Đạt buồn rầu nhìn cánh buồm nâu nghiêng mình theo chiều sông như cánh én. Đạt lưỡng lự một chút nhưng bỗng đưa tay đẩy mạnh đòn bánh lái cho thuyền xuôi về Đại Lược. Từ thuyền trước câu hò chia biệt vẳng lên không.
Tình về Đại Lược, xuyên ngược Kim Long, đến đây là chỗ rẽ của lòng, gặp nhau còn biết trên sông bến nào.
Đạt muốn hò đáp lại, nhưng tự nhiên thấy nghẹn ngào trước cảnh biệt ly. Nhớ đến Liên, đến người bạn mới trong đêm, Đạt gục đầu ôm mặt, khóc sưng sức. Trong đám sương mờ, óng ả ánh trăng, hai chiếc thuyền lặng lặng, cách xa dần như rẽ quạt.
Am Culise.
Mới nghe qua tiếng am, tôi đã tưởng họ bông đùa. Nhưng không, người kể cho tôi nghe nói với giọng nghiêm chỉnh lắm. Cái am ấy nhỏ bằng vôi dựng trên bờ sông Bồ thuộc về làng Thanh Trúc. Trong am chỉ đặt một bát lư hương và cặp đòn con bằng gỗ tiện. Trước cửa am có che một bức sáo xanh kẻ chữ thọ màu hồng. Cách am năm bước có cái mồ đắp lên khá cao, ngôi mả của người Culise. Chuyện am này ở hai vùng Thanh Lương và Hương Cần ai cũng biết. Họ thường kể cho người lạ nghe với một giọng chắc chắn đáng tin. Được dịp kể nhiều nhất là bà bán quán gần am ấy. Và khách qua lại muốn được nghe chuyện chỉ việc ngồi uống một bát nước chè hay ăn vài đĩa xôi đậu. Bà quán kể lâu quá thành có duyên và lắm đoạn nghe xuôi như đọc thuộc lòng. Từ ga Văn Xá đến bến đò làng Thanh kể được trên 2 cây số. Bên kia sông là huyện Quảng Điền. Bến đò ấy ở vào một chỗ hoang vắng vì kế tiếp con sông là cái cồn mồ. Ở đó qua huyện Quảng Điền gần hơn quay trở về làng Thanh. Dẫn khách đến ga là những con đường chạy dài trong lối xóm qua vài cái cầu ngắn bằng gạch và 3-4 khoảng phơi mình giữa đồng cỏ cháy. Con đường ấy được nhiều người đi nhất. Ga Văn Xá làm lễ lạc thành xong thì sau đó 2 tuần một người mù đem chiếc xe tay đến đón khách. Đó là một cái xe thảm khổ nhất. Ruột 2 bánh độn rơm và trần xe đã thủng nhiều chỗ. Khổ hơn nữa là người kéo xe đã mù, lại già, đầu tóc bạc phơ, người hơi gầy và chán hói. Theo đúng đường và biết tránh người đi là nhờ đứa cháu nội lên 10 chạy dìu phía trước. Rồi ngày 4 buổi, 2 ông cháu lên ga Văn Xá đón khách về huyện Quảng Điền. Đời tuy vất vả, nhưng có kẻ thương tình nên cũng đủ sống. Lệ thường cứ mỗi vòng được 5 xu. 2 ông cháu ngày nào cũng kiếm được 1 vài hào đủ tiêu dùng cơm cháo. Từ ngày có xe lửa, dân mấy làng vùng quê ai cũng thèm đi. Họ cốt đi để mua vui thôi, vì họ thấy thứ xe lạ và chạy quá nhanh nên họ thích lắm. Thích nhất là được đứng trên tàu gọi tên mấy người quen đang đi trên đường cái quan. Lắm khi họ từ ga này để đến một ga nào gần đó, rồi từ ga ấy họ lại mua vé trở về ga làng. Ngày ấy họ chưa kể đến sự tiện lợi đi xe, họ chỉ biết đến cái thú thôi. Ga Văn Xá nhờ thế ngày nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, và 2 ông cháu người kéo xe kiếm được miếng ăn rất dễ. Người đi xe lửa ra khỏi ga, họ muốn lên xe tay ngay. Họ đã quen với sức nhanh chóng. Đi bộ đối với họ lúc ấy là một chuyện phiền. Nhưng được người kéo xe mạnh khỏe thì chẳng nói gì, đằng này lại khác. Bước chân lên xe người già mù thì người khổ chưa hẳn là người phải kéo, mà thật ra là người được ngồi. Huống chi ở đây lại phải chịu cái tội trông một đứa trẻ chạy không kịp thở, ngã tới vờn lui theo bước chân một ông già yếu đuối. Nên nhiều người thương hại không muốn đi xe. Nhưng lòng nhân đạo càng ban truyền ra, người kéo xe mù lại càng túng thiếu. Rồi sau chỉ những người ốm hay già yếu lắm, thỉnh thoảng có vài người say rượu mới bước lên xe của 2 ông cháu. Lắm người không đi, chỉ gửi vài bao hành lý, họ cũng trả tiền hẳn hoi, nhưng hạng người này hiếm lắm. Đợi 5-6 chuyến tàu mới gặp được một người. Tối đến, 2 ông cháu thường về ngủ trong một cái mui thuyền đặt khum khum trên bờ sông. Sáng mai 3 giờ đã phải dậy, vì phải đợi khách bên huyện Quảng qua sông đi chuyến tàu 4 giờ. Tiền bạc làm ra được đều do người cháu giữ, và người ông cũng không mấy khi hỏi đến. Trừ ra lúc muốn mua một vài cút rượu trắng, hay khi làm ăn được, nhớ lại những ngày kỵ dỗ của gia hương. Ngoài ra, người cháu tuy trẻ tuổi nhưng sớm khôn đã lo liệu cho cả. Vì cái quán ở cách đó nửa cây số đã chu cấp cho hai ông cháu đủ các thứ cần, lẽ tự nhiên là phải bỏ tiền ra mua. Mùa đông năm Ngọ lạnh và mưa luôn ngày luôn đêm. Đường từ ga về bến đò đã nhiều nơi bị hê hũng. Lắm cái đống đất nhỏ bị nước lụt lôi đi, hai ông cháu phải bỏ công chữa lại, có thế xe mới đi qua được. Xe độ ấy ế vô cùng. Và đêm nào lên ga đợi chuyến tàu suốt 9 giờ, hai ông cháu cũng dẫn xe về không. Chất chồng vào cái hại ở trên, chuyến đò làng Thanh không qua lại nữa. Vì hai làng Thanh Lương và Thanh Trúc đang kiện nhau để được độc quyền về nghề chở khách. Dân quanh vùng phải đi ngược lên khá xa mới qua bến đò làng Triệu. Phía ấy cũng có đường đi lên ga nhưng hẹp lắm. Hai ông cháu đành đưa người đi lại quanh vùng Thanh Trúc và chờ nhà nước xử xong để chở thêm khách qua bên huyện Quảng Điền. Một đêm trung tuần tháng Chạp, chuyến xe suốt lại trễ mất 3 giờ. Lúc ấy vào giữa đêm, nghe tàu đến, hai ông cháu đã mừng thầm trong bụng. Một lát sau, con tàu đã bắt đầu sục sịch chạy. Người kéo xe vẫn chưa nhận thấy có tiếng bước chân nào ra khỏi ga. Ông ta hỏi cháu, nhưng thằng bé đã lần đi ngả nào. Ông chắc nó đang đứng đón khách ở sân ga nên định bụng chờ. Mấy phút sau, đứa bé trở về, ông già mù cảm thấy hình như có một người bước lên xe. Đứa bé nói với giọng run run. Ôn ơi, có người lên đó, ôn chạy đi. Thế rồi hai ông cháu dìu nhau chạy về phía sông Bồ qua những quãng đường lầy lội và dưới dòng mưa đêm lạnh ngắt. Trong những cánh đồng ngập nước, tiếng ánh ương đua nhau kêu não nùng như một bản nhạc mùa đông nghe buồn thấm tủy. Hai ông cháu dưới mấy cái mo cau và tàu lá chuối kết lại, thay tơi cắm đầu chạy trên quãng đường ướt át. Trời tối đen như mực, nhưng may đứa cháu quen đường và nhờ ánh bùn chiếu lên nên bánh xe cũng khỏi vấp ngã. Đến bến đò làng Thanh vào khoảng 1 giờ khuya, gió ngoài sông thổi vào lạnh như cắt thịt. Đứa cháu dắt ông vào mui thuyền thì như nghi ngại điều gì, người kéo xe mù đã cất tiếng hỏi. Tiền xe mô đưa cho ôn. Đó là một câu hỏi bất ngờ, vì mấy lần trước có bao giờ ông hỏi đến đâu? Hay cũng hỏi cho biết số, chứ chưa lúc nào ông định giữ lấy. Đứa cháu run lẩy bẩy, lúng túng, ngập ngừng, rồi bỗng ôm mặt khóc. Chỉ nghĩ thoáng qua, người kéo xe mù đã hiểu ra sự thật. Có gì đâu, không thấy khách, và muốn ông nó vui lòng, thằng bé đã bê một tảng đá nặng đặt lên nệm xe và dìu ông nó chạy. Chí non nớt của nó có ngờ đâu, mấy năm lao khổ trong nghề, ông nó phân biệt rất tinh tường người ngồi và vật đặt khác nhau nhiều lắm. Nhưng ông nó vẫn chạy, vì mù quáng, vì đói rách nên lòng vẫn hy vọng những chuyện không bao giờ có được. Và biết xa thì thêm khổ. Thấy cháu khóc, ông ta cũng nức nở khóc theo. Rồi giữa đêm lạnh, phần già yếu, phần buồn đau, phần đói rét, ông gục xuống dần rồi lăn ra nằm chết ngất. Đứa bé sợ thất sắc la thét lên nghe đứt ruột, nhưng gió của trời thét mạnh hơn và tiếng của nó đành chịu giã rời bay lạc giữa đêm mưa tầm tã.
Tình thư.
Rắn là một loài bò. Rắn là một loài bò. Nghe câu học em tôi hơi lạ tai. Mẹ tôi từ từ lấy cặp kính xuống, rồi mỉm cười nhìn em tôi chòng chọc. Dưới nhà bếp lại đưa lên một nhịp cười khúc khích của Vũ Bảo và chị Lê. Ai dạy con rắn là một loài bò? Tiếng học của em tôi át cả lời mẹ tôi, nên nó vẫn điềm nhiên ngồi học. Rắn là một loài bò. Rắn là một loài bò. Sát không chân. Sát không chân. Cả nhà phá lên cười. Ngay lúc ấy, ở ngoài cổng cũng hưởng lên một nhịp cười của ai nghe rất trong trẻo. Hai con chó vồ ra sủa, mẹ tôi cất tiếng hỏi. Chị Sương đấy phải không?
Vâng.
Đi đâu mà khuya thế?
Bác chưa ngủ à? Em Thanh có ở nhà không?
Chị bảo nó đi đâu mà không ở nhà. Rồi mẹ tôi bảo chị Lê ra mở cổng. Sương vào. Hai con chó nhận được người quen nên không sủa nữa. Chị Sương là con gái bác cả Hoàng, năm ấy mới 17 tuổi. Người tính nét dịu dàng và ăn nói có duyên. Chị ấy ở cách nhà tôi một xóm nên thường đến chơi luôn. Lần nào qua nhà, chị cũng nhớ đem quà đến cho chúng tôi. Vì vậy mà thành thói quen. Mỗi lần chị quên là thằng Thuyên, em tôi, giữ chị lại, không để cho chị về. Năm ấy tôi học lớp 3 trường Mỹ Lý, còn em tôi thì học lớp 5. Mỗi ngày tan buổi học chiều, chúng tôi thường rủ nhau lên tận ga Hòa An để xem xe lửa chạy. Ga này nằm ở giữa đồng bát ngát, xa xa mới thấy một ngôi nhà nên trông buồn tẻ lắm. Sở dĩ nhà nước dựng lên cái ga ấy vì làng tôi có con đường cái đi xuyên qua bên huyện Sơn Hải, cách ga gần 8 cây số. Lần nào đi học về, chúng tôi cũng gặp chị Sương gánh gạo lên đó bán. Chị Sương tối hôm ấy ăn mặc như các cô gái quê làm dáng ở miền Trung. Áo vải trắng dài, quần lĩnh đen, đi chân không, nhưng trông người chị xinh xắn và nhanh nhẹn. Chị Sương đến tựa bên bàn chúng tôi rồi nhìn em Thuyên tôi cười bảo, rắn cũng là loài bò nữa ư em Thuyên, thế mà chị cứ tưởng nó là loài trâu. Nói xong chị Sương lại cười, một nhịp cười thẳng thắn, hồn nhiên của lắm cô gái quê lúc được nghe một câu chuyện gì hơi ngộ nghĩnh. Em Thuyên tôi ngước mắt nhìn chị Sương cười, rồi bỗng nhiên cũng ôm bụng cười theo. Một lúc sau, em tôi tươi tỉnh hỏi, chị Sương đem quà gì cho em đấy? Chị Sương lại nói đùa thêm một câu và lấy thân áo trước bịt miệng cười khúc khích. Một mớ tóc đen mướt tỏa xuống lòa xòa, che khuất nửa trán của chị. Mẹ tôi tươi cười bảo, chị Sương chắc hôm nay có ai đi hỏi nên mới vui vẻ thế. Thằng Thuyên xin chị mía đi, chẳng sau chị ấy đi lấy chồng thì khó xin lắm đấy. Thôi cười, chị Sương nhẹ cúi đầu xuống đáp, bác thương thì dạy thế, chứ ai thèm gì những con gái quê. Nhưng gái quê như làng mình thì hiếm lắm chị Sương ạ. Thì từ ngày nhà nước bắt con đường sắt đi qua làng mình, con trai trong làng ế vợ là thường, chứ con gái thì toàn đi lấy chồng thầy thông thầy ký ở các tỉnh lớn.
Thật vậy không bác?
Sao không thật? Năm ngoái chị Hồ chẳng lấy ông đốc trường Mỹ Lý đó ư? Còn chị Viêm con bác Lai thì đã có thầy dạy thằng Thuyên sắp đến hỏi.
Làm sao bác biết được?
Làm mối dong cho người ta mà không biết thì chị bảo còn ai biết hơn nữa. Câu chuyện sắp kéo dài ra nữa thì bỗng mẹ tôi sực nhớ chị Sương nãy giờ vẫn đứng nên vội nói lớn. Ấy chết, vô tình lại để khách đến chơi đứng mỏi chân. Thuyên con, vào nhà dinh chiếc ghế ra mau.
Được, bác về mặc cháu.
Em Thuyên tôi vào nhà một lúc lâu mới hì hục dinh ra một chiếc ghế đầu. Chị Sương thấy vậy đến đón ngay lấy cái ghế, nhanh nhẹn đến đặt ngồi gần một bên tôi. Đoạn chị cất tiếng hỏi. Em Thanh không đi nghe hát giã gạo bên xóm Bầu à?
Đi qua miếu thánh em sợ lắm, và lại chắc tối hôm nay thế nào thầy dạy học em cũng có đi xem.
Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại cười, nói tiếp.
À, chị Sương này, bắt đầu từ hôm nay chị hãy gọi em bằng cậu cho oai, vì sang năm em đã đi thi bằng yếu lược rồi đấy.
Chị Sương tuy không biết thi bằng yếu lược là gì, nhưng cũng muốn làm vui lòng tôi.
Ừ, thì cậu Thanh, chị muốn nhờ em một việc này.
Lại còn em?
À quên, nhờ cậu một việc này.
Chị Sương đưa mắt nhìn mẹ tôi lưỡng lự. Sau thấy mẹ tôi vẫn ngồi yên khâu áo, chị mới kề miệng sát tai tôi, bảo khẽ.
Cậu có biết thầy xếp ga không?
Vô tình tôi nói lớn.
Lạ lùng gì thầy Xuân mà tôi không biết, chị cũng quen với thầy Xuân à?
Lần này chị Sương đỏ bừng mặt nên rồi ấp úng, nói như người hoảng sợ.
Rõ cậu Thanh khéo nghiễn chuyện quá.
Mẹ tôi cúi đầu,
nhìn chị Sương trên đôi vòng kính, đoạn mỉm cười. Ừ, thì thằng Thanh nghiễn chuyện làm gì để cho chị Sương thẹn. Nói xong, mẹ tôi bảo em Thuyên đi ngủ và cũng đứng dậy lững thững đi theo sau nó vào nhà. Chị Sương ngượng nghịu. Bác cũng đi vào ngủ à? Sao bác không cho em Thanh đi ngủ luôn thế? Mẹ tôi quay lại cười. Tôi vào uống nước, còn thằng Thanh thì để nó học thuộc xong bài trường đã. Nói vậy, chứ mẹ tôi ở nín thẳng luôn trong nhà, không chịu ra. Chị Sương ngồi im lặng một hồi lâu mới dịu lời bảo tôi. Em Thanh ạ, lúc chiều thầy Xuân có nhờ anh Long Tong đưa cho chị một phong thư. Chị không biết chữ quốc ngữ nên mới qua nhờ em đọc hộ. Chị Sương kéo trong túi áo ra một cái phong bì màu vàng, đoạn lách hai ngón tay ghép trong bì, lấy một mảnh giấy gấp tư đưa ra cho tôi. Tôi cẩn thận mở tờ giấy trải lên bàn rồi chăm chú đọc. Em Sương, trông em tôi yêu lắm, không đêm nào tôi không mộng thấy em. Nếu em cũng đồng bệnh tương tư như tôi, thì em nói thật để tôi mượn người đến tận nhà thầy mẹ hỏi xin em. Người yêu em, Nguyễn Xuân. Chị Sương chống cằm ngồi yên lặng, hai mắt đăm đăm nhìn lên đọt cau, gió khuya đưa qua lại. Ngoài đường lúc ấy vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng xa xa đưa lại vài tiếng chó sủa lên trời hay những nhịp đều đều của mấy chiếc chày vồ giã gạo. Chị Sương bỗng giật mình nhìn tôi. Em Thanh đọc xong rồi à? Còn nữa hết? Hết rồi. Hai trang giấy mà chỉ có thế thôi à? Thôi em chịu khó đọc lại cho chị nghe một lần nữa. Lần này nghe tôi đọc, chị Sương mặt mày mở ra dần, rồi lấy phong bì đang cầm trên tay che miệng, cười chúng chím. Tôi đọc xong, chị Sương lấy lại phong thư, lật qua lật lại trên tay một hồi lâu mới nghiêng đầu về bên tôi nói sẽ. Em Thanh ạ, em viết hộ cho chị một phong thư trả lời, sáng mai chị sẽ cho em 5 xu. Tôi thấy kiếm được tiền một cách dễ dàng quá nên tự nhiên cảm thấy lòng tưng bừng sung sướng. Nhưng tôi còn giả vờ nài thêm. Thế thì thích quá, em có tiền mua con sáo của thằng B, nhưng 5 xu thì không đủ. Chị cho em 1 hào, em sẽ gắng viết thư cho chị bằng chữ thật tốt. Nào, chị đọc cho em viết đi. Tôi xé trong quyển vở học một tờ giấy rồi yên lặng cầm bút chờ chị Sương đọc. Nhưng chị Sương thì mải đăm đăm nhìn tờ giấy như muốn tự hỏi phải giải bày những câu gì, ý gì trên mặt giấy mới mong thầy Xuân thấu rõ nỗi lòng. Tôi tưởng chị không nghe tiếng nên nhắc lại một lần nữa. Kia, chị đọc cho em viết. Chị dịu giọng bảo tôi. Nói xe xẽ chứ chị. Bắt đầu em hãy viết. Thưa thầy Xuân. À, hay em viết là thưa anh Xuân. Cho thân mật hơn. Tôi cặm cụi nắn nót viết 3 chữ ấy cho thật tốt, đoạn ngước mắt lên nhìn chị Sương hỏi nữa. Gì nữa chị? Chị Sương đưa lưỡi liếm môi trên một lát, đoạn băn khoăn trả lời. Thế em đặt hộ cho chị có được không? Được lắm, nhưng chị muốn nói gì với thầy Xuân? Nói xong, tôi ngồi thẳng người lên, chống 2 khuỷu tay lên bàn, miệng ngậm đầu cán bút, nhìn chị Sương ra dáng một người thạo nghề lắm. Còn chị Sương thì như sợ cặp mắt tôi nhìn chị, nên e lệ cúi đầu xuống đáp. Em sẽ nói chị gửi lời thăm thầy Mạnh giỏi, chị mừng. Nếu thầy không kể gì chị quê mùa, thì chị hứa sẽ chọn đời theo thầy hầu hạ. Chị muốn tự xưng chị bằng tôi hay bằng em? Bằng gì cũng được. Bằng em thì nghe nhẹ nhàng hơn, phải không chị Sương? Ừ, thế cũng được. Chị Sương lặng lặng ngồi xem ngòi viết tôi vạch qua lại từng nét một trên mặt giấy. Trông người chị hồi ấy ngây thơ như một đứa trẻ. Chị chòng chọc nhìn tôi viết, ra vẻ kính cẩn lắm. Có lẽ chị đã cho mấy dòng chữ nguệch ngoạc của tôi là những lời nói thầm kín của tâm hồn chị, của bao nhiêu điều ước muốn mơ màng của chị. Mọi vật ở trong cảnh yên lặng, bỗng xa xa đưa lại tiếng còi thét dài của chuyến xe lửa đêm ra Bắc. Chị Sương nghe tiếng ấy ra chiều sung sướng trầm ngâm như người được nghe khúc đàn hay. Chị cầm tay tôi bảo ngừng viết, rồi ngọt ngào. Này em Thanh ạ, giá nói thêm câu này như ý chị nghĩ thì hay nhỉ? Nhưng nói như thế có được không? Chị muốn nói rằng mỗi khi nghe tiếng còi tàu từ đằng xa, nhất là trong những đêm vắng vẻ, thì thế nào chị cũng nhớ đến thầy Xuân. Em liệu viết hộ chị thế? Thế là bắt đầu từ đó, tôi đã trở nên một viên thư ký bé con của chị Sương, một viên thư ký đọc thư tình và thay chị trả lời lại. Theo trí non nớt nhưng sớm khôn của tôi hồi ấy, thì cuộc tình duyên bằng thư của thầy ký ga với cô gái quê ngày càng đằm thắm, mặn mà. Những lời tha thiết chân thật của thầy Xuân bao giờ cũng khiến cho chị Sương cảm động và nói ra những câu mộc mạc, nhưng cũng không thiếu gì những tình tứ đẹp đẽ của một tấm lòng sung sướng vì yêu đương. Chị Sương một đôi lần tiếp được lời năn nỉ của người tình và cũng một đôi lần hẹn hò cùng thầy Xuân gặp mặt. Nhưng cuộc gặp gỡ vẫn không ra ngoài khuôn phép, vì thầy Xuân là người đứng đắn cũng như chị Sương là người chín chắn. Hai bên giáp định chờ đợi hạnh phúc cho đến ngày cưới xin hẳn hoi. Cứ vậy, trong gần hai tháng trời, những câu nhớ thương, những lời tình tứ với bao nhiêu nỗi vơ vẩn đối với người khác nhưng rất ý vị đối với chị Sương, tôi đều đọc qua và tôi là người chép lại. Tôi vô tình đã làm cái việc của ông Tơ chấp nối cho hai người yêu nhau. Nhưng chỉ có một điều làm tôi vui thích hồi bấy giờ là mỗi lần chị Sương nhờ tôi viết thư là một lần chị để vào tay tôi 5 xu. Cho em tiền để mua sáo. Tôi mua một con sáo mà tôi vẫn thích và nói với bác xã Lân ở cùng xóm bán chịu cho tôi một cái lồng sơn son rất đẹp, tôi sẽ trả góp dần. Bác xã Thuận cho mua, tôi tính trước. Chừng một tháng nữa, nếu chị Sương nhờ viết thư luôn, tôi sẽ trả đủ tiền góp hết. Vì thế mà trông chừng chị Sương lâu không đến là tôi lại nóng lòng mong. Rồi đến mấy tuần cuối tháng sau, thấy trong thư thầy Xuân đều nói đến việc song thân ở Bắc gọi về để cưới con gái một cụ Tuần. Chị Sương giáng mặt âu sầu, bảo tôi viết thư cho thầy những câu nghe rất đau thương và ảo não. Chị Sương không hớn hở như trước nữa. Mỗi lần chị cầm thư đến lại băn khoăn lo ngại như đứng trước một tai nạn sắp xảy đến cho mình. Tôi tuy ái ngại dùm, nhưng khi viết thư trả lời xong, chị cho tiền là tôi lại vui vẻ ngay. Còn 6.000 của tôi như cũng có ý mong chị đến, và mỗi lần thấy bóng chị là kêu mừng và chạy rối rít trong lòng. Con vật cũng biết rằng sau mỗi lần chị Sương qua nhà tôi là nó lại được tôi mua cho nhiều thức ăn và chăm chút nó hơn những ngày khác. Nhưng qua tháng sau, đã 2 tuần, chị Sương không đến nhà tôi nữa. Bác xã Lân thấy tôi không đóng tiền đã 2 kỳ nên nhất định đưa tiền lại và đem cái lồng chim về. Từ đấy, con 6.000 của tôi phải chịu ngủ ngoài trời sương lạnh. Đêm nào mưa, nó lại rít lên như than oán, căm hờn. Con chim sáo của tôi ngày một sạc đi mà tôi không biết làm sao được. Rồi một đêm trăng, chị Sương lại qua nhà tôi giữa lúc chúng tôi đang ngồi học ngoài sân như mấy tháng trước. Lần này tôi trông người chị bơ phờ lạnh lẽo lắm. Chị lần đến bên tôi, rời rạc, nói từng tiếng một. Thầy Xuân đi Hà Nội rồi em Thanh ạ. Tôi nghe câu ấy như thấm đầy nước mắt. Trong lòng thương cảm một cách thiết tha. Ngay lúc ấy, tiếng còi chuyến xe lửa đêm ra Bắc lại rúc lên lanh lành ngoài quãng đồng xa mơ hồ vắng lặng. Chị Sương động lòng bưng mặt khóc. Thấy vậy, tôi cũng mùi lòng nức nở khóc theo. Chị Sương chậm nước mắt nhìn tôi thương hại. Em cũng buồn cho duyên số chị à? Con 6.000 của em chết rồi chị Sương à? Nói xong, tôi lại khóc lớn hơn nữa.
Làng
cách chân đèo Phước Tượng 2 cây số và ở giữa phá cầu 2 có một chồng đá xám mọc lên thật cao. Trên chồng đá ấy có cái am vôi trơ trọi đứng một mình. Mặt am nhìn về phía núi Tùy Vân và cách đó 3 cây số là cửa biển Tư Hiền. Lưng am chênh chếch xây về dãy Trường Sơn. Và riêng hòn Bạch Mã chán cao chết ngất. Về phía ấy, chân núi bò ra tận phá, và nhiều khoảng chùi thẳng mình trong bầu nước rộng mênh mông. Am không có vẻ hoang phế, nhưng cũng không được vẻ săn sóc lắm. Trong am đếm được hơn 300 bát lư hương, vừa sành vừa gỗ. Am xây theo kiểu rất cổ, mái vồng và chân mạnh. Chắc đã bị bão táp nhiều phen, những mặt vôi nhiều nơi còn nguyên láng. Tìm niên hiệu thì mới biết am dựng năm Hoàng Định Nguyên Niên, tức là về đời vua Lê Kinh Tông đầu thế kỷ 16. Hỏi người sống trong làng mạc hai bên phá thì họ bảo là am kẻ trài. Nhưng người trài lưới thì nhắc đến tên kính cẩn hơn, am cô giang. Dưới đây là câu chuyện do một cụ già Trường Sơn kể lại. Theo ông bà tôi thì am dựng đã lâu, lâu lắm. Hồi ấy, Huế chưa có kinh đô và vua còn ở đâu ngoài Bắc. Phá cầu hai lấy tên là Trựng Tô do người Chàm đặt. Hai bên bờ phá không có xóm người ở. Nhưng chính giữa phá đã có lớp người dựng lên làng mạc hẳn hoi. Quanh năm họ sống về nghề trải lưới. Họ là người của nhiều làng, nhiều nước. Nghe đâu có cả người Trung Quốc và dân Chiêm Thành nữa. Họ gặp nhau trong cảnh làm ăn hay trên đường lưu lạc. Rồi từ quen biết đến thân yêu, họ lập thành một làng sống với nhau trên mặt nước. Làng ấy là một khoảng phá lan dài trên 8 dặm nước. Họ toàn là kẻ tha phương ở với nhau lâu ngày, tình liên lạc trở nên đậm đà và bát ngát. Làng ấy không có tên và chỉ lấy chữ làng vẻn vẹn. Nhưng dân trải lưới lại hiểu một cách sâu xa thấm thía. Động ai nhắc đến tên làng là lòng họ đã thấy nhớ nao nao. Dân trong làng thường đi làm ăn phương xa, nhất là vào đầu mùa thu, vì hồi ấy nước nguồn đổ xuống nhiều. Ở đâu có nước, ở đó là nhà. Người trải lưới đã quen sống lênh đênh nên không biết ngại ngùng trên những dòng nước lạ. Họ cắm thuyền bất cứ đâu. Đời họ đã quen với phá rộng, với sông dài, cách giao tiếp dễ dàng như con về quê mẹ. Năm tôi 20 tuổi thì làng được lên 200 dân. Hàng năm vào tháng 7 tôi đã chèo thuyền đi về phía Thuận An. Cuối năm nào tôi cũng gắng về làng rất đều đặn. Vì đêm 30 Tết dân làng có tục lệ hội họp chung quanh am. Xa cách mấy tháng liên tiếp nên đêm ấy họ nhao nhao hỏi nhau rối rít. Vì hàng năm chỉ đêm ấy họ mới biết số dân làng đã thêm bớt bao nhiêu. Cuộc họp mặt ấy rất vui. Họ thả lưới cầu may vào khoảng 3 giờ sáng. Sợ nhất là bắt được lươn và trình, vì đó là điểm rủi. Trong lưới được bao nhiêu tôm cá, họ đều đổi cho nhau cả. Tục lệ trao đổi ấy cũng như quả biếu đầu năm. Nhưng ở đây vui hơn vì không ai mất tiền mua quả cả. Buổi trải lưới đầu năm họ chia cho nhau chứ nhất định không bán. Các chợ Tết ở làng mạc phố phường vì thế không có cá tôm. Dân làng xem đó là một sự hãnh diện tự chủ của đời sống bềnh bồng trên mặt phá mênh mông. Cuối năm Thìn, tức là năm Thành Thái lục niên, tôi đang ở Kim Long gần Quảng Trị. Tôi định ăn Tết một năm ở đấy cho vui. Nhưng không hiểu tại sao chiều 28 Tết tôi tự nhiên thấy bồn chồn một cách lạ. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì không may xảy ra. Buổi chiều, tôi nhất định chèo thuyền về làng. Từ phá Tam Giang đến cầu hai cách nhau ngót 5 cây số. Tôi phải chèo suốt ngày đêm. Lúc nào nấu ăn thì tìm bờ cắm thuyền lại. Dọc phá tôi mới sực nhớ năm nay đến phiên tôi hương khói am cô giang. Và tôi tự bảo có lẽ vì thế nên ông bà bắt mình nóng lòng, nóng ruột. Am cô giang là nơi dân làng đã gửi lư hương nhà trước khi đi làm ăn xa. Người có mặt sẽ cúng thay người vắng mặt, và hàng năm làng cử một người đến am cúng bái trong 3 ngày Tết. Chiều 30, lúc mặt trời sắp tắt, thuyền tôi đã đến đầu làng Mỹ Lợi. Tôi nhắm chừng chân đèo Phước Tượng trèo tới mãi, nhưng càng đến gần sương mù càng xa xuống nặng. Sau tôi thấy như khói đặc từ mặt nước bốc lên không. Mặt phá vì thế không mông lung, không bờ bến. Xa xa, đèo Phước Tượng như trôi dập dìu trong ngàn mây trắng. Đến am cô giang vào khoảng 11 giờ khuya, tôi nhận thấy chung quanh am không có bóng thuyền nào cả. Tôi tin thuyền dân làng đang lẩn trong sương đêm còn phủ đầy mặt phá. Sương xuống dày quá và tôi run cả người.
Quanh tôi trời nước mênh mang, xa xa dãy núi Trường Sơn phủ đầy mây đã như một ngọn sóng thần tung bọt đổ xô về phía tôi. Tôi tự thấy mình nhỏ quá, và con thuyền trước mắt không hơn gì một ngọn lá tre. Tôi sợ quá nên muốn kêu lên một tiếng thật lớn, nhưng tôi vẫn không dám. Ngay lúc ấy, ở trên núi Bạch Vân, có mấy ánh đèn của chùa Linh Sơn nổi bật lên trong đám cỏ cây trùng trùng điệp điệp. Có lẽ chùa đang cúng lễ giao thừa. Nhìn được ánh đèn xa, lòng tôi cũng thấy bớt sợ. Muốn đáp lại dấu hiệu che chở của nhà chùa, tôi liền thắp đèn trong am thật sáng. Đèn am vừa bật lên, một cảnh đẹp kỳ dị đã phơi ngay trước mắt tôi. Lần trong sương mù, mấy trăm chiếc thuyền làng đều lên đèn một lượt. Ngọn đèn sao động, trông hơi mờ và xanh nhạt. Thuyền làng trôi từ từ nên ánh đèn cứ thay đổi chỗ mãi. Trước cảnh xinh đẹp ấy, tôi hối hận đã dám nghi dân làng quên cuộc hội họp hàng năm. Sương mù càng xa dày hơn nữa và tôi cảm thấy nặng nặng trên hai vai. Khí lạnh như cố ôm giết người tôi không cử động được. Không biết tại sao lúc ấy có cái gì rờn rợn và bắt tôi rùng mình. Tôi gọi lớn tới mấy người bạn tôi quen. Ở đằng xa thoang thoảng có mấy người lao sao đáp lại. Nhưng tôi không nhận rõ được tiếng ai. Hơi lạ là tiếng chuông chùa Linh Sơn tuy nhỏ và xa, tôi vẫn nghe rõ lắm. Tôi nghĩ dân làng kiêng không cho thuyền mình đến gần như người ta kiêng sông nhà, đào đất, nên không gọi nữa. Thuyền làng bắt đầu chèo quanh am, làm tôi nhìn theo chóng cả mặt. Ban đầu ánh đèn còn đi chậm, sau đi nhanh, sau cùng đi nhanh quá, đến nỗi tôi thấy toàn người như đảo lộn. Đứng không vững, tôi liền tìm thuyền xuống nằm và ngủ yên lúc nào không biết. Sáng dậy bước ra khỏi mui thì trời đã bừng sáng, sương đã tan và mặt nước tươi xanh như mới nhuộm. Tôi dụi mắt nhìn lại mặt phá thì không thấy thuyền làng đâu cả. Chưa biết duyên cớ gì, tôi đã sợ lạnh cả người. Chèo thuyền đi hỏi mấy làng lân cận thì họ bảo, trận bão dữ dội ngày mùng 2 tháng 8 năm Thìn, thuyền và dân làng đã chìm và chết hết. Nghe xong, tôi buồn uất, khóc không ra tiếng. Từ đó, tôi cứ chèo thuyền đi làm ăn thật xa, không mấy khi trở về làng. Về thêm khổ và về với ai?
Một làng chết.
Tâm đi giữa hai hàng tre cao vút và dẫm chân lên bóng mình đang in dài trước mặt. Tâm thấy hay hay vui chân dẫm lên mãi. Tâm thấy đi cách ấy thì quên đường xa và ngỡ mình đang nện gót nhịp nhàng theo tiếng kèn binh tưởng tượng. Thỉnh thoảng, Tâm lại đổi chiếc vali sang tay cho đỡ mỏi. Thấy đường đi bằng bùn khô mặt láng và trơn, Tâm muốn tuột đôi giày để đi chân trần cho mát. Nhưng tưởng cử chỉ ấy sẽ làm người qua đường bật cười nên Tâm không nghĩ đến nữa. Nhưng mỗi lần thấy vài người cùng quê đi chân không trên mặt đường mát rượi, Tâm lại thèm như được trông ai ăn quả chua. Được mấy ngày nghỉ, Tâm định về quê thăm thầy mẹ. Nhưng chuyến xe hơi Tâm đi lại chết máy ngay giữa quãng đồng hoa lại. Tâm còn chờ xe vượt thêm 10 cây số nữa mới đến làng Mỹ Lý. Các hành khách khác đều tìm bóng cây để núp nắng và chờ họ chữa máy xe. Nhưng Tâm thì không hy vọng gì về sự chữa chạy ấy. Tâm nhận thấy máy xe hỏng nặng và chữa nhanh nhất cũng đến chiều tối mới xong. Tâm trả tiền xe, lấy cớ đi thăm người bà con ở gần đấy. Kỳ thật, Tâm muốn qua thăm làng Đồng Yên, một làng vừa rộng lớn vừa phồn thịnh nhất ở vùng ấy. Năm lên 8 tuổi, Tâm đã đến ở trong làng này luôn 2 năm lúc bà ngoại của Tâm còn sống và có một ngôi nhà ngói cho thuê ngay trước chợ. Cách 8 năm tiếp, Tâm chưa tìm được dịp nào để trở về thăm quê ngoại. Một phần tại bà của Tâm qua đời, phần khác nhà cửa của bà Tâm ở Đồng Yên đều bán cho người ta hết. Nhưng lòng Tâm thì ao ước trở về quê ngoại mãi, vì ở đấy Tâm được một bà ngoại hiền từ nâng niu và đã thấy những cảnh náo nhiệt tưng bừng mà chính làng Tâm không có. Tâm còn nhớ rõ ràng cái rạp hát bộ thanh thang dựng trên bờ sông và mấy cái quán ngói huênh hoang che hai mặt chợ.
Cứ đến tối, tiếng trống chầu lại nổi lên tản mát vọng ra xa, nghe như sóng sổi. Một vài tiệm khách đã trưng đèn măng sông, ánh sáng tỏa ra tươi và dịu. Đèn ấy đã quyến được nhiều con thiêu thân, cũng như đã kéo lại lắm người vùng quê tò mò hay ngơ ngác. Tối nào Tâm cũng đến xem, có khi khuya quá bà ngoại Tâm đến gọi mới chịu về. Mỗi lần nhớ đến quãng đời thơ ấu ấy, Tâm lại cúi đầu mỉm cười, hai má đỏ lên và thèn thẹn. Hôm nay tình cờ Tâm lại nắm được dịp về làng Đồng Yên, mà Tâm chắc là sầm uất hơn trước nhiều. Tâm định ở lại trong làng vài giờ để thăm vài nhà quen và luôn đường đến ga gần đấy đợi chuyến tàu về Mỹ Lý. Trời sắp đứng trưa, bóng của Tâm in trên đường đi đã ngắn dần. Qua khỏi miếu thần đá làng Chiêu, Tâm liền rẽ về con đường mòn tăm tắp chạy dọc theo bờ sông Vực. Từ đó, Tâm không dẫm chân lên bóng mình nữa, vì chính cái bóng của Tâm cũng đã đổ chênh chênh về một bên. Tâm vừa đi vừa nhìn vơ vẩn mấy túp lều tranh bên kia sông, hay dõi theo dáng điệu uyển chuyển của mấy cô gánh gạo ở chợ xa về. Vừa tầm tay, Tâm ngắt một đóa hoa lài vươn ra ngoài bụi bóp. Nhưng đi một quãng xa, Tâm lại vui tay găm lên đầu một chiếc gai tre. Quá một giờ trưa, Tâm mới về đến làng Đồng Yên. Qua khỏi cổng làng, Tâm giật mình đứng dừng lại. Tâm hơi ngạc nhiên và không tin ở cặp mắt mình. Mấy hàng tre bao quanh đình không còn vẻ tươi tốt của thời xưa nữa. Chính cái đình cũng bị hư nát và sập đi một mái. Tâm chắt lưỡi thở dài băn khoăn như người thấy chính nhà mình hư hại. Đường đi hư hỏng nhiều đoạn và không rộng rãi như trước. Cỏ đã lan ra chiếm cả mặt đường. Và dưới mấy hàng cây rậm lá. Phía ấy trước kia là chợ, nơi tấp nập nhất ở làng. Tâm lặng lặng cất bước về phía ấy, lòng hồi hộp như sợ những cảnh điêu tàn sắp phơi ra trước mắt. Tâm mong gặp một người qua đường để hỏi chuyện. Nhưng Tâm đã lạc vào cảnh không người, và chính người Tâm lại như bóng người ma đang hiện về trong gió chết. Thỉnh thoảng, sau đình lại đưa vội ra vài tiếng quạ như cắt đứt bầu trời lặng yên qua nhiều quãng. Tâm cảm thấy lòng mình như nặng trĩu, trời đất có vẻ u ám và nắng vàng như đọng lại trên tàn cây. Tâm đi chậm rãi ngửa mặt đón gió mát cho lòng đỡ nặng, nhưng không may, Tâm chỉ đón thêm những nỗi buồn. Càng về phía chợ, Tâm càng thấy lòng u uất. Phố xá hai bên đường đều hư sập, đen đủi và đầy bụi bặm. Không khí ở đây nặng nề quá, gần như không thở nổi. Cái đình chợ đã biến thành một đống vôi gạch đầy rêu, cao ụ sụ. Cái rạp hát bằng tranh sập, khum khum giữa vườn chuối héo, xa trông như một cụ già gắng bò ra bờ sông uống nước, nhưng không bao giờ dậy nổi. Gió như đứng lại, nước không trôi và vẻ sống chung quanh đã từ lâu ngừng trệ. Nỗi buồn cứ nhẹ nhẹ đi sâu vào lòng Tâm. Trước cảnh hoang phế, Tâm muốn quên hẳn những cảnh tươi sáng xa xưa và không dám đem ra so sánh. Nhưng trí Tâm cứ vẩn vơ, nghĩ đến mãi. Mặt trời đã cạn dần ánh sáng, cơn giông bắt đầu rì rầm trên quãng mây xa, vòm trời hạ thấp xuống. Và không khí dày đặc thêm lên. Cảnh chung quanh đã đen tối sẵn, lại nặng nề, u uất hơn. Tâm lững thững đi lên phía ga để đợi chuyến tàu chiều. Mới rẽ qua con đường cái, Tâm liền gặp ngay một cụ già từ xóm nứa, chống gậy đi ra. Tâm mừng rỡ tiến lại đứng bên cạnh chào hỏi. Thưa cụ, có biết tại sao làng Đồng Yên lại tiêu điều đến thế này không? Cụ già ngẩng mặt nhìn Tâm có vẻ kinh ngạc, rồi dịu giọng đáp. Vì phần nhiều người làng Đồng Yên là dân đến ở ngụ. Cách đây 2 năm, đậu trời tràn ra khắp làng và giết hại không biết bao nhiêu nhân mạng. Họ lần lượt kéo nhau đi ở nơi khác, nhất là về mạn Trường Sơn. Cụ già nhìn lên trời, rồi với giọng ái ngại nói tiếp. Trời sắp mưa rồi đấy, anh đi nhanh chẳng ướt. Tâm chào cụ già, rồi gấp bước đi lên ga Đồng Yên. Tuy bước nhanh, Tâm vẫn cảm thấy nặng cả lòng và như có sức mạnh gì cản lại. Đã biết không có mồ hôi trên trán, Tâm vẫn đưa chiếc khăn tay lau. Nhưng ý nghĩ lờ mờ không đâu cứ lần lượt hiện lên rồi tự xóa nhòa trong trí tâm. Một luồng gió tự phía rộng đưa lên, sực nức cả mùi hoa dại. Tâm ưỡn ngực, hít dài và thấy tâm hồn như bớt nặng. Trên con đường dốc lên ga, tâm đạp đùa trên những ngọn lá bàng khô nghe xốp xốp. Tâm nghi ngờ như tiếng vỡ của chính lòng tâm. Mới đến trước sân ga, tâm đã rùng mình đứng lại. Nhà ga chừng đã bỏ phế từ lâu và mấy buồng giấy cỏ mọc lên tùm như bụi rậm. Chung quanh ga, mấy nền nhà cũ lộ hẳn lên như bàn cờ giữa vùng cỏ may thấp ngọn. Trời bắt đầu mưa, giọt rơi đều, nhẹ. Tâm díu mày lại và cảm thấy ươn ướt trên hàng mi. Như bắt được hơi mưa, một bầy kiến cánh từ trong nhà ga là đà bay ra sân. Nhưng chỉ được một quãng, nước mưa đã thấm ướt cánh và đàn kiến tua tủa rơi nhào xuống đất. Dưới hiên ga hoang vắng, tâm ngao ngán nhìn về làng Đồng Yên qua màn mưa chiều xả rích.
Ngập ngại tìm trầm.
Hôm ấy chúng tôi vào phía rừng Kim Vân gần chân núi Chuồi để đo mấy khoảng rộng tranh mới vỡ. Đường đi gồ ghề và hóc hiểm, lắm đoạn phải lội qua suối, nước lên quá lưng quần. Chúng tôi đi một xây dài chưa có vẻ nhiều và mạnh. Thật ra đường cũng hẹp, không thể đi hàng hai được. Đi trước là người mang hòm máy, rồi đến người xách mấy mo cơm nắm và thức ăn. Tôi đi giữa, phía sau tôi là hai người cầm tra lông và mia. Tôi chỉ cầm bản đồ để dò đường nên phải đưa mắt nhìn quanh mãi. Vào giữa trưa, chúng tôi đến đầu địa phận làng Thanh Mỹ. Trời về tiết hạ nhưng may cũng chưa nắng gắt. Có lẽ vì nhờ hơi đá bốc lên cao và khói sương ủ xuống nặng. Trời tuy nắng nhưng thời tiết có vẻ dễ chịu. Qua khỏi đồi thông, am sơn thần trước mắt chúng tôi, hòn núi Chuồi dựng lên sừng sững oai nghiêm như một vị linh thần. Sườn núi từ trên cao chạy xuống từng đường trắng, rồi tỏa rộng bốn bề, trông như những ngọn thác lùa đá ùn thành đồi. Chúng tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi ăn trưa, thì may gặp một nền nhà cũ bỏ hoang, khá bằng phẳng. Chung quanh nền nhà có mấy thanh sắt dựng lên thật cao. Bên tay trái có mấy sợi dây thép giằng qua lại giữa hai cây sắt đã rỉ cùn đầu. Cây bìm bìm tha hồ thả dây leo và đang kết thành một hàng rào lá, chạm lọng khá dài. Quái lạ, một hàng rào sắt bao quanh một nền nhà đất sét. Thật là một chuyện lạ ngoài tưởng tượng. Hay đây là bãi chiến trường xưa? Tôi đang phân vân muốn biết chuyện hàng rào sắt ấy, thì một bà lão thấy chúng tôi ngồi ăn liền đến đứng xem. Và cũng nhờ bà ta, chúng tôi mới biết câu chuyện sau đây. Xóm Bình Lư hồi ấy có độ trên 10 nóc nhà. Xóm ấy thuộc về làng Thanh Mỹ Thượng. Họ chuyên nghề vào rừng đốn củi hay đi săn. Cách sinh kế của lớp người này rất đơn giản. Rừng núi đã chu cấp cho họ gần hết vật liệu họ cần dùng. Thiếu gạo, đã có ruộng rừng, họ gia công cày cấy lấy. Đồ ăn phần nhiều là thịt hươu nai ướp muối hay ép thật khô. Thỉnh thoảng, họ mới xuống chợ bán củi để mua ít thức cần, phần nhiều là vải, muối hay diêm. Đời họ ở xa cách thành thị, có tiền nhiều họ cũng không biết sắm thêm gì và không vượt xa khỏi việc cơm ngày hai bữa. Hy vọng của họ cạn và gần, và nhờ thế, rất dễ được mãn nguyện. Trong xóm ấy có hai vợ chồng bác Diệm, nhà nghèo nhưng ở với làng nước rất thảo. Bác gái là người làng Ngô Xá ở Quảng Trị. Lấy nhau 6 năm, bác gái sinh được một trai và một gái. Thấy trong nhà nhiều miệng ăn, muốn cho vợ con được no ấm, bác trai liền nghĩ cách vào núi tìm trầm. Nhưng tìm trầm rất khó, không phải đôi ba ngày mà tìm ra được. Có khi phải đi đến hàng tuần, hàng tháng, rồi kết quả lắm lúc cũng chẳng ra gì. Đó là chưa nói, phải vào tận trong núi xanh và vượt qua nhiều cánh rừng nguy hiểm. Muốn tránh tai họa, người đi tìm trầm phải ngậm ngài. Theo lắm người kể chuyện, ngải là một thứ củ cây do người Mọi ở Trường Sơn luyện rất công phu. Họ hấp củ cây ngải trong vỏ mật ong một tháng. Đoạn phải đặt trong tay đủ 5 người chết và đeo trước ngực 5 bà già trong đời giữ vẹn tiết trinh. Vẫn chưa hết,
xong phải nhét vào trong cái giỏ heo để lừa cho hổ ăn. Nghĩa là nếu may thì ngài sẽ nằm trong bụng hổ. Đoạn phải bẫy cho được con hổ ấy, rồi giết ngay và lấy ngài ra. Ngài lúc ấy là một cái bùa thiêng có sức mạnh huyền bí. Ai ngậm nó mà đi vào rừng thì không ăn không uống cũng sống được. Và thú dữ dù đi sát bên cạnh cũng không thấy mình được. Nhưng hạn trong 3 tháng 10 ngày phải trở về nhà, nhà ngài ra. Nếu không thì người ấy sẽ mọc lông, trổ vuốt, thêm nanh và hóa ra hổ thật. Chuyện ngậm ngải tìm trầm thổ dân ở các dải núi miền Trung cho là rất thường. Cái mỉm cười ngờ vực đối với câu chuyện họ nói về sức phi thường của ngải sẽ quyến được cái ngắt mắt giận dỗi hay cái trề môi ngạo nghễ của họ ngay, vì họ quá tin đến tin dám xem thường tất cả người nào không chịu tin như họ. Nghĩa là không hiểu rõ sức uy hùng bí mật của rừng thẳm núi cao. Bác Diệm Trai vào rừng đã gần 3 tháng, nhưng vẫn chưa thấy ra. Bác gái ngày nào cũng nhìn vào núi chuồi để chờ tin tức. Có lẽ chỉ lần này bác trai mới vào rừng lâu nhất. Mấy lần trước chỉ đi trong một vài tháng là nhiều. Bác gái ngày đêm lo sợ, nhưng cũng không biết làm sao được. Bác liền đi hỏi thăm mấy nhà hàng xóm. Có người an ủi lấy cớ bác Diệm rất thông minh, thế nào bác ấy cũng nhớ về nhà đúng kỳ hạn. Lắm người bông đùa một cách quái ác là nói bác đã vào tận Bình Định, Quy Nhơn rồi lấy vợ bé trong ấy rồi. Bác Diệm gái vẫn trông mong chồng và đêm nào cũng ra phía sau nhà nhìn về phía dãy Trường Sơn bát ngát. Nhưng dải núi cao và hùng vĩ quá, không thể đem lại sự yên lành trong tâm hồn chất phác của cô gái quê được. 3 tháng 10 ngày đã qua từ lâu, bác Diệm gái lại càng lo sợ hơn nữa. Đêm nào bác cũng ra đứng giữa sân, thẫn thờ nhìn về phía dãy núi. Rồi đến đêm khuya bác mới trở vào nhà ngồi khóc giấm dứt. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, rất nặng nề, trong lòng người mong đợi. Rồi giữa một đêm trăng mờ cuối thu, bác Diệm gái bỗng nghe tiếng rú xa xa, đứt quãng, rồi kéo dài rất ảo não. Bác Diệm tung chiếu chạy ra sau nhà, tim đập mạnh và tay chân run lập cập. Phía xa, trên một đồi nhỏ, lọt trong dạng thông lơ thơ, một bóng người đang nhìn về xóm Bình Lư đã từ lâu im lìm trong đêm vắng. Tuy chưa nhận rõ là ai, linh tính đã báo cho bác biết đó là chồng bác Diệm Trai. Rồi không suy tính, bác đâm đầu chạy ra, lòng mừng khấp khởi. Nhưng mới chạy được một quãng ngắn, bác đã lạnh người đứng dừng lại. Một tiếng rú nghe lạnh và uất như một người câm cố thét lên để nói được tiếng của loài người. Tuy sợ, nhưng lòng bác Diệm gái thương chồng mạnh hơn. Bác gắng sức chạy đến chân đồi, cái bóng đen liền trờn vờn đi lại phía bác, hai tay thả lỏng, đầu gật gù, lưng cúi khom khom. Ánh trăng thu dây bụi vàng nhạt trên mớ tóc dài đen nháy của con người kỳ dị lại làm bác gái giật mình muốn đứng lại ngay. Giữa lúc ấy, bác nhận thấy một manh áo nâu đã rách tươm còn vướng ở trên cổ người ấy. Thôi rồi, chồng bác đã gần hóa hổ. Bác run sợ và bồi hồi. Nhưng bác cũng cố đứng nhìn và đợi. Cái bóng đen vừa tiến đến, vừa rên hừ hừ như bị ngạt trong cổ. Lúc thoáng thấy cặp mắt chồng đã tròn xoe và hoe sáng như lửa, cằm đã mọc râu dài và thưa, bác Diệm gái liền đi thụt lùi rất gấp. Nhưng bác vấp phải một cành cây nằm ngang ở phía sau, bác thét lên một tiếng rồi ngã nhào, chết ngất. Sáng hôm sau, lúc bừng mắt tỉnh dậy, bác Diệm gái thấy mình đang nằm trên giường nhà. Hỏi mấy người đến thăm, bác mới biết tiếng rú đêm qua, dân xóm đều nghe rõ ràng cả. Họ cũng lần ra phía đồi để xem, thì vừa gặp lúc bác nằm chết ngất trên cành cây khô. Mấy người khiêng bác về nhà. Còn những người bạo dạn thì lấy roi hèo đánh đuổi con người quái lạ kia đi. Nghe đến đấy, bác Diệm gái mở lớn đôi mắt băn khoăn hỏi. Dân xóm có đánh người ấy à? Một ông lão đáp, không, chỉ dọa thôi. Thật ra cũng không ai dám đến gần hắn. Bác gái nói thầm như để một mình nghe. Chồng tôi đó. Nói xong, bác ứa nước mắt thở dài một cách ngao ngán.
Luôn mấy đêm sau, bác Diệm gái ra sau nhà đứng nhìn về phía mấy ngọn đồi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng chồng đâu nữa. Bác lại trở vào nhà âm thầm nằm đợi nghe tiếng rú. Qua tháng sau, một buổi chiều, bác xuống chợ chuồi mua gạo thì bác trai mon men vào nhà. Bác đem theo một buồng chuối hoang và mấy trái cam dại. Hai đứa con mới nhận thấy bác đã khóc vang lên. Bác lo sợ cúi gầm đầu xuống và đưa cam chuối cho chúng ăn. Chúng thấy người ấy không làm gì hại và còn cho ăn tử tế thì ngồi yên lặng ngay. Bác Diệm trai muốn vuốt ve con, nhưng tay bác sờ đến đâu, áo quần của hai đứa nhỏ rách toang đến đấy. Thì ra móng tay bác đã sắc và nhọn lắm rồi. Thừa lúc đứa con trai quay mặt nhìn ra sân, bác Diệm liền thè lưỡi liếm đầu nó. Bác muốn tỏ vẻ yêu mến con. Lòng bác còn là lòng người, nhưng chao ôi, cử chỉ của bác đã nhuộm đầy vẻ thú. Lưỡi bác đã dám và sắc hơn dao rồi. Chỉ đưa lại mấy cái, tóc đứa con đã rụng tua tủa. Hai đứa con sợ quá, liền bỏ chạy ra sân la lớn. Cũng ngay lúc ấy, bác Diệm gái đi chợ về, thấy chồng lông đầy người và màu lông hơi vàng, hai tay trước thòng gần chấm đất và nanh trắng nhe ra ngoài môi. Bác Diệm gái cũng hoảng hốt la tiếp. Nghe tiếng ồn ào, dân quanh xóm liền chạy đến và đuổi con vật nửa người nửa thú chạy bán sống bán chết vào rừng. Muốn che chở người cô quả, dân xóm Bình Lư xuống xin mấy người làm đường xe lửa ở gần ga chuồi một chục thanh sắt và mấy sải dây thép về làm một cái hàng rào vây quanh nhà bác Diệm gái. Từ đó bác Diệm trai không dám bén chân về nhà nữa. Nhưng qua mùa xuân sau, cũng một đêm trăng mờ như tháng bảy trước, trong bầu ánh sáng nhạt, bác Diệm thấy một bóng người. Không, một con vật thì đúng hơn, chụm mạnh bốn chân xuống đất, ngẩng đầu lên cao, đang đăm đăm nhìn về phía bác. Đoạn, con vật quay mình lẳng lặng đi về phía núi chuồi. Dãy núi chuồi từ đó đã như một bức thành kiên cố, chia đôi tình nhân loại với cảnh huyền bí của sơn lâm.